Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng: Kìa, mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa.
Hôm nay giáo hội Hoàn Vũ có một cái tin đáng vui mừng xin được chia sẻ với quý cha, quý thầy và ông bà, anh chị em. Số là Đức Tổng Giám Mục của Địa Phận Hán Thành là Cheong Jin-suk vừa phong chức cho một thầy bị câm và điếc. Đây là vị tân chức bị câm và điếc đầu tiên của châu Á. Vị linh mục có tên là Park Min-seo. Số là năm 2 tuổi, bởi vì uống lột thuốc, thế cho nên là cậu bé Park Min-seo đã bị điếc, và rồi sau đó bị câm luôn, không nghe, không nói được gì hết. Thế nhưng mà từ lúc bé, không hiểu sao ở trong lòng của cậu ta lại có cái lòng tha thiết muốn được đi tu. Nhưng mà càng ngày càng lớn thì thấy thôi rồi, đời của mình lúa như thế này thì làm sao mà tu với tác được. Và càng ngày càng lớn thì phải nghĩ tới cái cách sinh sống. Thế cho nên là Min-seo mới đi làm cái nghề thợ sơn, sơn nhà, sơn cửa, sơn cây, sơn bất cứ cái gì mà người ta kêu là đều đi sơn hết để kiếm sống. Và rồi một lần kia ở trong cái lớp dành cho những người tàn tật, câm điếc mù lòa, thì Min-seo đã gặp được một linh mục. Học một thời gian thì tỏ bày cái ước nguyện của mình, thì vị linh mục rất vui lắm. Nhưng mà ở tại Đại Hàn thì làm sao mà có cái lớp nào để mà dạy cho những người câm điếc mù lòa được. Thành ra mới gửi Min-seo đi qua bên Hoa Kỳ để mà học tập. Qua bên này thì thưa anh chị em, trải qua 22 năm trời khổ học và khổ tu nữa. Bởi vì học cái kiểu này rất là vất vả, về triết học, về thần học, và rồi kiên trì theo đuổi ơn gọi. Để cuối cùng thì trong tháng 7, tức là cách đây không lâu, mới có hơn một tuần thôi, thì thầy Park Min-seo đã được phong chức linh mục, để rồi trở thành vị linh mục câm điếc đầu tiên của châu Á. Sau khi mà dân thánh lễ mở tay xong, thầy đi ra, cha Park Min-seo mới nói: Tôi xin được hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì chính lòng ơn Thiên Chúa mới có thể làm được cái điều này. Nhưng mà có một điều khác thì xin được chia sẻ với anh chị em. Tất nhiên vị tân linh mục đó không có nói giống như tôi đang nói với ông bà anh chị em đâu, nói toàn là phải ra hiểu, ra dấu không à, và rồi có người thông dịch lại. Bởi vì lúc bây giờ là có nhiều người đang còn lành tai, lành miệng lắm, tham dự mà. Và rồi Ngài nói tiếp đó, trước khi chịu chức thì tôi đã được người ta chú ý lắm rồi, nhất là giới truyền thông, TV, radio là chú ý lắm. Nhưng mà tôi không phải là một minh tinh, tôi chẳng phải là một tài tử gì, tôi bây giờ là một linh mục thường thường thôi. Tôi xin ông bà anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi, để tôi luôn là một linh mục trung tín của Chúa. Thưa anh chị em, có những con người gặp phải những cái thảm cảnh ở trong cuộc đời, có thể nói được rằng có những cái biến cố nó đẩy con người ta vào chỗ bế tắc, nhưng mà người ta không chịu để mà sống ở trong cái sự bế tắc tận cùng đó, nhưng mà người ta đã vươn lên. Tất nhiên vươn lên được như thế nào là còn phải nhờ ơn của Chúa. Họ đã biết cộng tác với ơn của Chúa, đã biết hướng lên Chúa để vượt qua nghịch cảnh, và rồi không phải để tìm lại cái ánh sáng, cái sức sống cho đời của mình, mà còn qua đời mình để mà truyền đạt cái ơn, cái sức sống của Chúa đến cho những người chung quanh. Trước những ngõ cụt, trước những cái sự bế tắc của cuộc đời, người ta không chịu dừng bước, nhưng mà người ta hướng lòng lên Chúa để rồi tiến tới. Đó cũng là những gì được thuật lại ở trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, thưa anh chị. Khi mà dân Do Thái tìm cách trốn chạy Pharaoh, đang trên đường trốn chạy thì gặp ngay cái biển đỏ nằm trước mắt. Gặp biển mà không có thuyền thì kể như là kẹt rồi. Cả biết bao nhiêu là cái khối nước bao la trước mặt, mà đối với là người Do Thái thì biển lại là nơi trú ngụ của ma quỷ. Ông bà anh chị em chắc con nhớ một lần ở trong Phúc Âm, khi mà Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi cái người bị ám ở trong nghĩa địa đó, thì cái đoàn quỷ đó nó xin nhập vào đàn heo, và rồi sau đó cả đàn heo đi đâu, nhào xuống biển, như thể là nó nhào về lại với là cái nơi cư ngụ của chúng nó, cái nơi đó là nó sẽ hoàn thành. Và rồi dân Do Thái cứ thấy mỗi lần bão tố nổi lên là nhận chìm thuyền bè, rồi biết bao nhiêu người phải chết. Thế cho nên là biển khơi đối với họ là nơi cư ngụ của quỷ ma, kinh khủng lắm. Thành ra bây giờ đứng trước biển đỏ là đứng trước một cái ngõ cụt, một cái sự bế tắc, và rồi những đe dọa của ma quỷ trước mắt. Trong khi đó đằng sau mình thì lại là một khối kẻ thù. Mà như bài đọc thứ nhất là có kể rằng Pharaoh thấy dân Do Thái đã lên đường rồi, thế này thì ai sẽ lo phục dịch đất nước mình. Thành ra ông ta mới huy động 600 cái cổ xe đặc biệt của Ai Cập, và rồi tất cả những vị chỉ huy quân đội cùng ông lên đường để mà đuổi theo dân Do Thái. Trước mắt là biển, phía sau là kẻ thù. Trước đây những người Ai Cập chỉ dùng roi thôi mà họ đã phải khuất phục rồi, bây giờ phải roi mà giáo bát, tức là những cái vũ khí kinh khủng hơn nữa, thì dân Do Thái quả là rơi vào cái tình trạng đau thương thật sự. Tiến thoái lưỡng nan, không biết xoay sở như thế nào. Trước mắt thì thế, sau lưng thì vậy, chạy đi đâu đây? Chỉ còn một cái ngõ, đó là họ hướng lên trời. Mà có lẽ cũng phải là hướng lên một cách tốt là gì đâu. Trong cái sự kêu réo của họ thì chính Môi-se là người đã hướng lên với Thiên Chúa để kêu cầu cho dân, và Chúa đã ra cánh tay oai hùng để cứu thoát dân. Những cái gì tưởng là bế tắc, ngõ cụt, bây giờ lại là cái con đường sống để cho người ta tiến tới. Nước rẽ ra, họ đi qua biển đỏ khô chân, và rồi là cái vùng trời vùng đất tưởng như là chôn vùi họ, lại là cái nơi để chôn vùi kẻ thù họ, đem lại cho họ cái gì đó là chiến thắng vinh quang. Thưa anh chị em, đó là những cái câu chuyện của thánh kinh của đời thường đáng cho chúng ta suy gẫm và noi theo. Nhưng mà noi theo ở cái chỗ này là chúng ta phải kiên trung ở trong đó cơ, chứ không như dân Do Thái thì coi chừng một thời gian đó, Chúa cứu thoát, Chúa ban mana, Chúa cứu đem lại biết bao nhiêu cái ơn lộc. Nhưng mà rồi có những cái giây phút là họ cũng ngã lòng, họ cũng bỏ cuộc, họ cũng thờ lại tà thần. Thế cho nên đó, cái điều mà chúng ta được nhắc nhở thường xuyên đó là hãy kiên trung trong lòng tin yêu cậy mến của mình. Ngày hôm qua có một người, một bà tới than thở: thưa cha, cách đây hơn một tuần con có cầu nguyện, con có xin với Chúa, rồi cũng có xin là cha để cầu nguyện cho đứa con của con và đứa con rể nó không có ly dị nhau, nó xách nhau ra tòa. Nó mới hỏi: chuyện hơn một tuần còn bây giờ sao? Thưa cha, chúng nó ly dị rồi. Nghe xong vậy thôi thì tôi đang chờ đợi chắc bà sẽ than thở kêu ca, có thể nói là không biết là Chúa ở đâu, mà rồi là với lời cầu nguyện chân thành như thế này Chúa không nghe, hay là cha nào cầu mà sao chẳng có linh như thế này. Nhưng mà không, thưa anh chị em, bà tâm sự bây giờ thì lại lo cho hai đứa cháu, không biết là nó sẽ có mất linh hồn hay không đấy. Nhưng mà tôi nói thêm, không phải chỉ có lo hai đứa cháu mà lo cả hai linh hồn của bố mẹ chúng nó nữa cơ. Và rồi bà xin cầu nguyện, bà tiếp tục cầu nguyện. Ở nơi đây tôi khám phá ra một cái điều này, ấy là người ta đã nhận thức ra được cái tình thương yêu của Thiên Chúa nó bao la, lớn lao vô cùng. Có điều là con người ta đã không biết đón nhận cái tình yêu đó trong cuộc đời. Lắm khi con người ta đã được Thiên Chúa yêu thương ban cho tự do, nhưng mà rồi đã không dùng cái tự do cho nó đúng. Lắm khi chỉ có chạy theo cái ý muốn của mình. Và chính khi mà con người ta chạy theo những cái gì là ích kỷ, hận thù, những cái gì là riêng tư, tự ái, thất vọng, và rồi là gây ra cái khổ đau cho nhau. Và chính trong cái sự kiện như vậy bà nhận thức được rằng Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa luôn ban tràn đầy ơn lành cho con người ta. Chỉ có con người ta không có biết mở lòng ra, con người ta khước từ cái bàn tay yêu thương Thiên Chúa thôi. Chứ Thiên Chúa vẫn luôn ở đó, và Thiên Chúa vẫn sẵn sàng để mà trở nên cái chỗ tựa nương, cái lối thoát cho những ai biết đến với Ngài, biết mở lòng ra với Ngài. Thành ra tôi thấy đức tin của bà là sáng ngời hơn. Sáng ngời hơn là ngay trong cái chỗ mà tưởng như là bế tắc. Bởi vì anh chị em nhìn lại thế, có lẽ là lắm khi trong cuộc đời của nhiều người, có lúc là của chúng ta, mình chỉ tin Chúa hơn khi mà Chúa ra tay làm một cái điều gì đó cho ta. Hay là giống như cái bài phúc âm ngày hôm qua đó, thầy Sáu nhắc tới, dường như là người ta cũng sẽ mạnh tin hơn khi mà thấy được phép lạ trước mắt. Khi mà những cái điều mà người ta mong ước á, là nó được đáp lời. Còn khi mà nó đi khác đi một chút, không được như ý đi một chút, thử hỏi là người ta có vững tin vào Chúa để mà vẫn hướng lên tình thương của Chúa, để rồi á là cái ánh sáng của sự sống nó bừng cháy lên, và người ta sẽ thấy rõ hơn trong cuộc đời của họ hay không. Thưa anh chị em, có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra chung quanh chúng ta, và ngay cả dưới ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, mình nhìn vào đó, mình chiêm ngắm ra chung quanh, để rồi mình rút tỉa những cái bài học rất ư giá trị cho đời sống của mình. Mà ước gì những giá trị đó sẽ là hành trang cho chúng ta. ngay cả trong những cái lúc thành công hay thất bại, những cái lúc mà khổ đau hay vui mừng, hân hoan, trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời, mình vẫn phải xác tín rằng không có cái gì gọi là bế tắc. Một khi chúng ta ngước nhìn lên Chúa thì Thiên Chúa vẫn có trăm ngàn lối đường để dẫn dắt cho chúng ta. Và cái lối đường quan trọng nhất chính là Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Kiên trung gắn bó với Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ tới với sự sống, cái hạnh phúc thực sự, cái hạnh phúc mà không phải thế gian ban tặng hay là những cái điều mà chúng ta chạy kiếm ở nơi thế gian, nhưng mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban được cho chúng ta mà thôi.
Thank you. đời con.